Chúa ở cùng anh chị em. Khởi đầu tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lúc khởi đầu đã có ngôi lời vẫn hướng về Thiên Chúa và ngôi lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu người vẫn hướng về Thiên Chúa. Nhờ ngôi lời vạn vật được tạo thành, và không có người thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành ở nơi người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng. Ngôi lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Người ở giữa thế gian và thế gian đã nhờ người mà có, nhưng lại không nhận biết người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh người, thì người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Họ được sinh ra không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa. Ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho người là con một đầy tràn ân sủng và sự thật. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời Thiên Chúa.
Thưa anh chị em, đêm qua có ai đi lễ không? Có, những ai đi lễ đêm qua giơ tay rồi. Wow, chúng ta một tràng pháo tay để chúng ta chúc mừng tất cả những anh chị em trong giáo điểm tin mừng đã sốt sáng đi lễ đêm hôm qua, lễ Giáng sinh. Và hôm nay anh chị em lại đến đây để vui Noel với nhau, vui trong Chúa, vui trong lòng thương xót của Chúa. Anh chị em có biết bài hát Vui Noel không? Noel về biết không? Biết không? Rồi chúng ta cùng với nhau hát thử bài Noel về cho lòng mình thấy phấn khởi. Anh chị em phải thấy rằng lễ Giáng sinh là lễ của niềm vui. Vui vì ngôi lời đã làm người và ở giữa chúng ta. Nếu mà anh chị em đang ngồi chờ như thế này mà không thấy ông cha ra làm lễ chắc buồn lắm. Nhưng mà có một linh mục, có một cha sở đến dâng lễ ở giữa anh chị em thấy vui không? Vui. Rồi 21 tháng 12 vừa rồi, Đức Tổng Giám mục về dâng lễ ở giữa anh chị em, cha chung của giáo phận về một giáo điểm của giáo phận để dâng lễ với anh chị em, vui không? Vui hơn nữa nhé. Cha sứ đã vui rồi, giám mục còn vui hơn nữa. Và biết đâu sang năm tới Đức Giáo Hoàng bảo ồ giáo điểm tin mừng hay quá, tôi nghe về lòng thương xót Chúa, mọi người đều biết đến lòng thương xót Chúa, trên thế giới ai cũng biết đến lòng thương xót Chúa. Đức Giáo Hoàng bảo hello, tôi đến đây dâng lễ cho anh chị em, vui không? Rồi chắc cái là nhà thờ này nó sập. Người ta chen nhau nó sập chết mất. Thì thưa anh chị em, có một nhân vật nào mà quan trọng mà ở giữa chúng ta, mà nhân vật ấy lại là người yêu thương chúng ta thì mình vui lắm. Nhân vật quan trọng ở giữa chúng ta mà không yêu thương chúng ta, mình có vui không? Không. Có khi đến tò mò, may ông Tổng thống Mỹ ông đến đây, dân chúng tò mò đến để coi ông Tổng Mỹ ông có mấy tai, mấy mắt, mấy mũi, phải không? Có tò mò không? Tò mò họ đến họ coi ông Tổng Mỹ, Tổng thống Mỹ như thế nào. Nhưng mà ông Tổng thống Mỹ ông quyền lực nhất thế giới đó, nhưng mà ông có yêu thương mình như Đức Chúa Thiên Chúa yêu thương mình không? Ông có dám chết cho mình không? Có dám không? Nếu mà có ai ám sát ông Tổng thống Mỹ, ai là người chết trước? vệ sĩ, người bảo vệ ông là người chết trước. Ông đứng đây, một hàng bảo vệ đứng chung quanh, mà bảo vệ chỉ nhìn thấy luôn luôn đứng ngược mà đeo kính râm to đùng, mà nhìn thấy một cái họng súng nào mà nhích lên, cái điều đầu tiên của họ không phải là bắn cái người mà bắn ông tổng thống, mà điều tiên của họ là lao vào che chắn cho ông tổng thống để chết thay cho ông tổng thống. Nó là như vậy. Cho những vệ sĩ này biết chắc là mình chết, dĩ nhiên có mặc áo chống đạn, nhưng mà là người mà bảo vệ cho ông tổng thống, thì ông tổng thống hay là bà hoàng hay là một yếu nhân nào đó đi đâu, những vệ sĩ ấy là những người mà che chắn đạn cho ông, là những người mà chết thay cho họ. Cứ ai mà cứ thấy mà có họng súng giơ lên thì cái điều đầu tiên là nó lao và nó úp người lên người ông tổng thống để chết thay cho ông tổng thống, hay là cho bà hoàng, hay là cho nhân vật quan trọng nào đó. Vậy mà có một Thiên Chúa ở giữa chúng ta lại chết thay cho chúng ta, một nhân vật rất quan trọng, một nhân vật rất quyền năng, một nhân vật đầy tất cả những gì trên trần gian này đều do tay Ngài dựng nên. Vậy mà một nhân vật ấy ở giữa chúng ta vui không?
Vui.
Chết thay cho chúng ta vui không?
Vui.
Ở giữa chúng ta để chia sẻ phận nghèo của chúng ta vui không?
Vui.
Cho nên cùng hát lên bài ca mừng Giáng sinh cho ơi trần ân yêu thương trần lan Chúa trong lòng đần đàn. Bạn nào cùng hát ra lên đường trọng đàn Chúa trong dòng trần gian, nào cùng hát lên bài ca mừng Giáng sinh ơi đồng ân ơi yêu thương tràn lan Chúa đến trong trần gian. Thưa anh chị em, chúng ta thấy vui vì có Thiên Chúa ở giữa. Nhưng mà có một điều, người đến nhà của người mà người nhà không tiếp đón người, ta thấy nó có buồn không? Buồn lắm. Anh hẹn em đến nhà của em, anh đến em mà em không tiếp, anh có buồn không anh? Buồn không anh? Anh hẹn là sẽ đón em đi lễ nửa đêm gì đó, nửa đêm tan lễ bước chân em lễ giáo đường gì đó, rồi anh không có đến đón em, chợt nghe nước mắt tuôn ướt bên bờ rửa than, là bắt đầu nước mắt tuôn ướt vì người ta không đón mình, người ta không đến, người ta nhận mình. Cho nên nửa đêm tan lễ bước chân em lễ trở về, chợt nghe nước mắt rơi rớt bên bờ mi xanh, mình trao cho nhau gì đó vân vân và vân vân. Buồn lắm. Rồi thì bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian mà anh nhớ người yêu, mà người yêu không có đón nhận anh thì anh có buồn không anh? Ông kia ông buồn không? Ông buồn ông lên đừng nói, tôi nghe ông buồn xong nói coi. Nó ông to to đó, ông buồn sao? Rồi ông buồn xong lên ông chia sẻ cho mọi người coi. Có người yêu chưa?
Dạ con có rồi cha.
Mấy người?
Dạ một. Một.
Rồi đã lấy với nhau chưa?
Dạ có. Con có gia đình rồi cha.
Tôi hỏi ông có người yêu chưa? Bảo có rồi. Bây giờ có gia đình chưa? Có rồi. Vậy người yêu với gia đình là mấy? Người yêu với người vợ là mấy?
Dạ là một.
Rồi cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Chúc mừng anh. Tại vì có những người yêu một người mà lấy một người, yêu người không lấy mà lại lấy người mình không yêu. Trời ơi buồn lắm anh ơi. Chúc mừng anh vì anh chia sẻ cho mọi người coi anh được cái hạnh phúc là yêu người mình lấy và lấy được người mình yêu. Nhưng Thiên Chúa của chúng ta thì yêu ta đấy mà ta lại không yêu lại. Thiên Chúa muốn lấy ta đấy mà ta đi lấy người khác. Ta đi lấy tiền, ta lấy bạc, ta lấy thế gian mà ta bỏ Chúa. Còn anh đã được Chúa yêu thương như thế nào? Anh chia sẻ cho mọi người.
Dạ, con xin kính chào cha và cộng đoàn. Con xin làm chứng về lòng thương xót Chúa đối với gia đình chúng con.
Tên gì?
Dạ, con tên Phêrô Nguyễn Vũ Thanh Phong. Dạ, con 37 tuổi. Ở giáo phận Bắc, ở giáo hạt Bắc Ty, giáo xứ Hòa Thuận, và hiện nay con làm việc ở trong khu công nghiệp Long Hậu.
Dạ. Là anh ở giáo điểm Tin Mừng này. Dạ. Cho một tràng pháo tay hô chào người anh em.
Dạ thì năm 2011 thì con lập gia đình, và vợ con năm đó cũng có bầu. Thì đi siêu âm 3 tháng đi siêu âm thì bác sĩ nói là em bé bị nhiễm rubella. Thì chúng con rất là buồn. Thì hàng tháng con vợ chồng con có đi siêu âm, đi nội soi thì bệnh viện Đại học Y Dược với lại bệnh viện Từ Dũ là nói là em bé, khẳng định là em bé bị nhiễm rubella. Họ lấy những cái mẫu xét nghiệm nước ở trong một cái nước ở trong bụng mẹ, thì họ nói là nói xét nghiệm xong thì họ nói với vợ chồng chúng con là em bé này bị nhiễm rubella rồi, nó không có phát triển, nhau thai nó quấn 3 cái dòng cổ mà từ mang bầu tháng thứ 3 tới tháng thứ 8 chúng con vẫn đi đều đặn hàng tháng, thì em bé chỉ có 1,2 kg. Bác sĩ nói là bây giờ anh chị cứ nên bỏ suy nghĩ đi, có bỏ hay không, chứ bây giờ nó để ra tàn tật tội nghiệp nó lắm. Thì chúng con rất là buồn, chỉ biết khóc thôi. Thì có một người bạn giới thiệu lòng thương xót Chúa, lúc đó cha đang làm ở nhà thờ Chí Hòa. Thì người bạn giới thiệu con lên đó, thì lúc đó là tháng thứ 5, vợ con mang bầu tháng thứ 5. Thì cha, tụi con tham dự thánh lễ xong thì cha đặt tay cầu nguyện. Cái lần thứ 2, thì tuần thứ 2 tiếp theo thì tụi con lên tham dự thánh lễ, thì chen lắng vô, mọi người đẩy chen lắng nhau vô, cái cha cũng đặt tay cầu nguyện. Xong rồi tụi con về cái cầu nguyện, thắp cái nến lên, lòng chuỗi mang côi, lòng chuỗi lòng thương xót. Tới tháng thứ 8 mà đi siêu âm lại mà em bé nó vẫn còn quấn 3 dòng cổ, nhau thai cô có 1,2 kg thôi. Bác sĩ nói thôi kiểu này chắc tụi con cũng rất là sợ, thì cũng trông cậy tín thác vợ con thì đêm nào cũng khóc. Thì con nói nếu mà tin tưởng vào Thiên Chúa thì cứ kêu cầu lòng thương xót của Chúa đi. Thì vợ chồng con mới thắp nến lòng chuỗi mang côi, lòng chuỗi lòng thương xót Chúa, rồi kêu nhờ anh em ở trong cái nhóm gia đình đồng công cầu nguyện cho tụi con. Thì nhờ cha đặt tay cầu nguyện, tụi con cũng vững niềm tin. Rồi tới còn nửa tháng nữa là vợ con sinh, 8 tháng rưỡi thôi, thì đi dời quê ở Cam Ranh. Bác sĩ làm kết quả xét nghiệm một lần nữa thì bác sĩ cũng nói là em bé này bị nhiễm rubella rồi, nó để ra tàn tật tội lắm. Thì vợ con cũng khóc gọi điện thoại vô nói với con vậy. Thì con nói bây giờ con, em cứ cầu nguyện đi, tín thác vô Thiên Chúa đi, bây giờ chứ không còn cách nào nữa hết á. Rồi vợ con ở ngoài đó, con ở trong đây cũng lần chuỗi đọc kinh. Tối tụi con đi làm về là cứ đọc kinh lòng thương xót Chúa, lần chuỗi mang coi. Và ngày 24 tháng 5 thì vợ con đau bụng và vô bệnh viện sanh. Thì con có nhắn tin cho cha à, vậy thì cha có nhắn con cứ yên tâm tín thác vô Thiên Chúa đi. Thì vợ con sinh ra một em bé là được 2,9 kg à, được em bé rất là bình thường, rất là...
Hallelujah. Làm tôi hồi hộp quá đi thưa ta. Ông kể đại thì ông cứ kể từng tháng một, nó hồi hộp quá. Tháng thứ 7 rồi tháng thứ 8 rồi đến tháng thứ 9 rồi mà vẫn đến ngày sắp ngày sinh mà vẫn cứ như thế. Tôi thấy rằng là chỉ có Chúa làm mà thấy cảm vậy, vợ chồng nó vững tin thật thưa anh chị em.
Dạ con của con bé Nguyễn Hoàng Thiên Ân.
Dạ. Rồi lên đây con. Đây con. Trời ơi dễ thương quá. Chúng nặng.
Để cho mà theo theo
rồi bé bé tên gì con nói cho mời nghe con lên tên gì.
Hiền Hồng.
Bé tên gì?
Hiền Hồng. Hiền Hồng.
Rồi rồi Nguyễn Hoàng Thiên Đinh mấy tuổi?
4 tuổi.
À, học lớp Hồng Thiên Đinh học lớp mấy?
Lớp 2.
Rồi thế nên có đi học giáo lý không?
Không có.
Rồi bây giờ con biết làm dấu không?
Có.
Rồi làm dấu mọi người nghe coi 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 nhìn anh cha.
Nhìn anh cha và con và hết hả mẹ.
Rồi thế nên biết đọc kinh không?
Bé.
Rồi kinh kính mừng biết không? Kính mừng Maria.
Kính mừng Maria.
Đời anh Phúc.
Thằng Phúc.
Đức Chúa Trời ở cùng bà.
Đức Chúa Trời ở cùng bà.
Bà có phúc lạ.
Bà có phúc lạ.
Mọi người nữ và Giê-xu. Đọc luôn, đọc luôn. Đọc luôn con. Sáng danh Đức Chúa Cha.
Sáng danh Đức Chúa Cha.
Và Đức Chúa Con.
Và Đức Chúa Thánh Thần.
Rồi trời lên. Bên đây cho mọi người coi. Bên đây coi. Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần chơi luôn. Thưa anh chị em, đây là nhiễm rubella đây, đây là bác sĩ bảo bỏ đây, đây là đến tháng thứ 9 mà vẫn còn bị nhiễm rubella đây, và mọi người khoa học kỹ thuật đều bảo rằng là không còn cách nào đây. Thưa anh chị em, đây con bé này tôi nặng đến mức tôi vác không nổi đây. Mà chỉ có 1,9 kg ở trong thai mà sinh ra là 2,9 kg đúng không? Bây giờ là 4 năm rồi. Một người đã nhận được ơn của Chúa, không quên ơn của Chúa, và đến ngày hôm nay đi đến giáo điểm tin mừng này để làm chứng cho Chúa, cho thấy một bé Thiên Thần đang ở giữa chúng ta. Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta qua những biến cố này đây. Đây là dấu chỉ cho mình thấy rằng đúng ngôi lời đã làm người và ở giữa chúng ta. Nếu Thiên Chúa ở trời cao ngày không nghe tiếng của con người, nếu Thiên Chúa ở đâu đâu xa tắp xa lắc xa lơ ngày chẳng nhận lời của con người, nhưng Thiên Chúa ở giữa chúng ta. Lòng thương xót là như vậy, ở giữa thì mới thương, ở giữa thì mới xót, ở giữa thì mới nghe tiếng. Hai vợ chồng đêm nào cũng cầu khẩn, đêm nào cũng than thở, mà toàn là nhận được cái tin là đến tháng thứ 6 vẫn vậy, tháng thứ 7 vẫn rubella, tháng thứ 8 vẫn rubella, rồi cái gì đi chọc nước vối gì đó, thử nước vối đó gì đó là cái gì?
Dạ thử nước vối ấy chứ.
Nước vối à, uống nước vối à, cái gì?
Nước ối à. Hả? Thử nước ối trong bụng mẹ chứ.
À thử nước ối trong bụng mẹ vẫn thấy rubella. Yeah. Thế thì thưa anh chị em, một Thiên Chúa mà không ở giữa con người thì làm sao mà nghe được tiếng than thở, tiếng khóc lóc, tiếng kêu ca của con người mà ra tay một cách kỳ diệu, ra tay một cách kỳ lạ đến mức độ mà khoa học kỹ thuật tiến bộ cách mấy cũng không thể giải thích nổi. Rồi cuối cùng ông bác sĩ ông có nói gì nữa không? Ông mà cứ rubella đó, ông thì có nói gì nữa không? bố nó bế cũng không chịu nổi nữa mà đừng có nói. Hỏi tôi bế chắc tôi chết.
Dạ thì vợ con sanh ở quê, ở quê ở Cam Ranh á, không gặp lại cái bác sĩ lúc trước nữa cha. Mà vợ con là người đạo Phật theo theo con. Dạ.
Vợ có đây không?
Dạ có.
Tôi gọi lên.
Em ơi.
Em ơi lên đây.
Con chia sẻ cho mọi người biết cái cảm giác của con khi mà đến tháng thứ 9 mà vẫn còn bác sĩ nói rubella, lúc đó thì con cảm giác thế nào?
Dạ con sợ lắm cha, lúc mà bác sĩ nói 9 tháng thì em bé còn ở 1,2 kg, xong rồi khi con đau bụng thì lên thì mổ bé được 3 kg, 2,9 kg mấy, 3 kg.
Cảm giác lúc mà con thấy bé của con nó 2 kg mấy mà nó không bị rubella, lúc đó cái niềm vui của con như thế nào?
Dạ con mừng lắm cha. Dạ. Cái lúc mà vô mổ thì bác sĩ không có cho con đem cái dây chuỗi, thì con xin bác sĩ thì bác sĩ có đem cho.
Dạ con theo đạo rồi năm bao nhiêu tuổi?
Dạ con theo đạo là năm 2010.
2010 lấy anh con mới theo đạo. Mà niềm tin vững mức độ như vậy thưa anh chị em, một người tân tòng mới theo đạo mà người ta đe dọa, người ta cảnh cáo đến như thế mà hai vợ chồng cứ tiếp tục tín thác vào Chúa mà cầu nguyện nhất định không bỏ cái bài bỏ thai này, không nhận không bỏ đứa bé này, đến giai đoạn cuối cùng đi sinh mà vẫn còn đeo cái xu chuỗi này, anh chị em nghĩ coi. Lúc đó thì người ta chạy đến bác sĩ này, chạy đến thuốc nọ, chạy đến thuốc kia, còn đây thì cứ cầu nguyện và lần chuỗi mân côi, chuỗi lòng thương xót thôi. Hôm nay ngày Giáng sinh, Chúa đã làm người ở giữa con người và Chúa đang thực hiện những điều kỳ diệu. Chúng con cũng sinh được một hài nhi Giê-xu là bé Ngân 4 tuổi để hôm nay con đem đến đây trong ngày lễ Giáng sinh, con làm chứng cho mọi người về một hài nhi Giê-xu đang được sinh ra, mặc dù biết bao nhiêu đe dọa, biết bao nhiêu là cảnh báo rubella, thế mà vẫn bình an, khỏe mạnh, xinh xắn, đẹp ở giữa đây. Chúng ta chúc mừng gia đình này một tràng pháo tay nữa thưa anh chị em. Rồi, đây là những món quà của lòng thương xót Chúa. Rồi, chúng con đến mỗi người lấy món. Đấy, đến mỗi người lấy món, nó sơi rồi kìa. Đến lấy, mỗi người lấy món. Ê, mỗi người lấy một món khác nhau á. Con này nó lấy mất rồi. Rồi ba người, ba cái, một cuốn tâm thư, một cái nhật tập san, một bài giảng lòng Chúa thương xót, rồi con cầm, xin Chúa chúc lành cho chúng con nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng con. Thưa anh chị em, đây là gia đình, một trong những gia đình thánh gia của thời đại ngày hôm nay, người làm cha, người làm mẹ và đứa con ước mong gì những gia đình khác trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào vẫn một niềm tín thác vào lòng thương xót của Chúa, ngôi lời đã làm người và ở giữa chúng ta.
Dạ con xin làm chứng cho người mẹ vợ của con. Thì mẹ vợ của con đau bị sỏi thận với lại sỏi mật, thì có mổ một lần rồi, thì mẹ con 2 tuần sau thì giờ thì nó vẫn còn đau ở trong á, thì bác sĩ nội soi siêu âm lại thì nói là nó vẫn còn sỏi trong đó, thì nó chuyển qua sỏi thận và sỏi mật luôn. Thì con có nói với mẹ vợ con là mẹ cứ vô đây, con dẫn xuống dưới nhà thờ nè, thì má con đi lễ ở đây là được 1 tuần lễ, thì cầu xin cha cũng đặt đây cầu nguyện, thì giờ siêu âm lại thì má con cũng hết sỏi thận sỏi mật luôn. Noel vô thì má con cũng vô đây trước ít ngày cũng để tạ ơn Chúa. Dạ có, má con cũng là người đạo Phật. Dạ má con ở ngoài. Dạ ở ngoài ha. Má ơi, đứng lên cho mọi người nhìn thấy má.
Má bao nhiêu tuổi, tên gì bao nhiêu tuổi?
Dạ má con tên Dung, 56 tuổi.
Đây,
dạ.
Bà lên đây. Chúng ta cho một tràng pháo tay, mời bà lên đây. Rồi, mời bà lên đây cho mọi người thấy. Rồi, bà tên là gì nè, bà bao nhiêu tuổi?
Dạ con là Trần Thị Dung, 56 tuổi.
Bà đạo gì?
Dạ đạo Phật.
Rồi Bà đau bệnh gì?
Dạ.
Đau bệnh gì?
Dạ, cái năm vừa rồi là con bị sỏi mật. Rồi con cắt cái mật đây, lại con bỏ. Rồi đau dời đau được 3 tháng, 4 tháng. Rồi con sỏi thận lên. Ý mới lúc đầu con đi siêu âm lại nè, nó nói là sỏi thận này 3 ly. Đầu tháng sau là 5 ly. Rồi con vô đây là con nhờ ơn che rồi thương xót rồi giờ con siêu âm lại là không còn gì hết.
Chúng ta thấy ngôi lời làm người ở giữa chúng ta, ở giữa chúng ta là không phân biệt tôn giáo, không phân biệt là Phật giáo hay là Công giáo hay là Chính thống giáo hay là Hồi giáo, không. Ở giữa chúng ta là những con người tội lỗi, đau ốm, bệnh tật, để nghe tiếng kêu cầu, để cảm thông nỗi khốn khó và để chữa lành cho chúng ta. Bác sĩ, y khoa, y học làm sao cắt nghĩa được, làm sao trả lời được? Đo 3 ly rồi đến 5 ly rồi đến 10 ly, cuối cùng nó không còn ly nào, thì ai làm được chuyện đó? Chỉ có một đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót đang ở giữa chúng ta. Đấng ấy mang tên là Jesus. Rồi xin chúc mừng bà nhé. Bà có máy nghe 500 bài giảng chưa?
Dạ có rồi.
Có chưa?
Dạ gửi cho hôm trước.
Rồi cảm ơn, xin chúc mừng cho bà nhé. Rồi mời con. Còn cái cô này áo đỏ giống như là ta ông già Noel, cô này cũng trắng trắng đỏ đỏ giống như là cô Tuyết. Rồi, cô Noel, cô thử chia sẻ cho mọi người coi Chúa làm người ở giữa chúng ta thì cô được ơn phúc gì của Chúa, cô chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, con là Mata Lê Thị Hằng, con ở quận 7. Con được ơn là 16 năm nay con cầu nguyện cho ba mẹ chồng con đi lễ lại. Con là một người đạo theo chồng. Những ngày ba mẹ con đã đến xưng tội nên con rất là vui. Con rất được nhiều ơn của Chúa nữa.
Con là người đạo theo.
Dạ.
Con lấy chồng con mới theo đạo.
Dạ.
Rồi ba mẹ chồng là người đạo gốc.
Ba con là đạo gốc, mẹ con là cũng đạo theo. Dạ.
Rồi con đã cầu nguyện nhiều năm nhiều tháng để hôm nay ba mẹ con đã quay trở về xưng tội để mừng lễ Giáng sinh. Thương chị em những giọt nước mắt của một đứa con dâu mà thương ba mẹ chồng mình hơn ba mẹ ruột, chỉ mong ước rằng ba mẹ mình cũng được quay trở về với Chúa vì đã nhận biết Chúa mà một thời gian không nhận biết Chúa. Hôm nay đã quay trở về, người đến nhà gia nhân người mà gia nhân người không nhận biết người. Mà ai nhận biết người thì người ban cho họ ơn được làm con của Thiên Chúa. Thưa anh chị em, nhận biết Đức Giêsu để được làm con của Thiên Chúa, dại gì mà không nhận, tội gì mà không nhận, ngu gì mà không nhận. Thưa anh chị em, có đúng không ạ? Mình nhận biết Đức Giêsu Kitô, nhận biết ngôi lời làm người ở giữa chúng ta, có mất mát gì đâu, có thiệt thòi gì đâu, có mất gì không, có thiệt gì không? Hay là bảo rằng ôi trời, tôi bị đi lễ vì tôi lỡ làm người Công giáo cho nên tôi phải đi lễ, tôi phải đi xưng tội vì tôi lỡ làm người Công giáo tôi phải đi xưng tội. Nếu mà tôi không phải là người Công giáo thì tôi không phải đi xưng tội, tôi không phải đi lễ, tôi không phải đọc kinh, tôi không phải đi chầu. Thưa anh chị em, đi lễ, đọc kinh, cầu nguyện có phải là việc mà mình làm như là một hình khổ không? Có phải là khổ sai không? Đó là cái ơn phúc chứ. Hai người yêu thương nhau thì anh được chở em đi, đó là cái phúc của anh. Cho dù mồ hôi mồ cây nó toát ra thì vẫn sướng, còn hơn lại để cho thằng khác nó chở em. Có đúng không thưa anh chị em? Có đúng vậy không mấy ông? Mình chở người yêu của mình cho dù mệt cách mấy đi nữa thì vẫn sẵn sàng đạp cái xe đạp chở. Nó bảo nếu mà anh không chở em thì em leo xe hơi thằng khác, anh chịu không? Chịu không? Mấy bà chịu chứ, mấy ông không chịu chứ, đời nào mấy bà trả lời dùng. Thì ta thấy rõ ràng một Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta, Ngài chỉ muốn yêu thương cứu vớt chúng ta mà cho chúng ta nhận biết rằng chúng ta là con của Thiên Chúa. Mình nhận biết Chúa thì được ơn làm con của Thiên Chúa, được gọi là con mà là thực sự là con của Thiên Chúa thì ngu gì mà không nhận. Thưa anh chị em, con nhận được ơn gì của Chúa, con chia sẻ tiếp cho mọi người.
Dạ, con cũng cầu nguyện cho chồng và hai con gái con thì được hai con gái ngoan, cũng ngoan đạo lắm, với chồng con thì bây giờ cũng sửa được cái tính rồi, giờ cũng siêng năng thương vợ con, mà nhất là có hiếu, con rất là cảm thấy rất hạnh phúc. Với có nhiều điều lắm mà con không muốn nói ra nhiều, tại vì ngại. Dạ.
Con cứ chia sẻ ơn phúc của Chúa ban cho con để cho mọi người sắc tín hơn vào quyền làm con Thiên Chúa khi nhận biết Chúa.
Có một điều nữa là con cũng cầu nguyện ba mẹ chồng con. Lúc trước thì nhà hai bên chết lá sụp sệ, thì con cũng cầu nguyện, con thì không đủ khả năng để mà cất nhà lên, con cũng cầu nguyện để có một cái ngôi nhà đừng có mưa dột để cho ba mẹ con ở. Nhưng mà bây giờ Chúa đã ban cho được rồi, mới làm xong ngày hôm nay. Và con hồi nãy con có đem cái bàn thờ đến để cầu xin cha làm phép. Ngày hôm nay thì có dì của mẹ con cũng đi đây, nhưng mà dì con là đạo Phật, đang ngồi dưới.
Con lấy một món quà lòng thương xót Chúa tặng cho dì con nha. Quà Giáng sinh tặng cho dì con, vì là dì con là người không công giáo, không phải là công giáo, nhưng mà vẫn đến mừng lễ Giáng sinh. Con tặng cho dì con món quà của lòng thương xót Chúa nha, món quà Giáng sinh. Thưa anh chị em, một người con dâu đạo mới mà được ơn của Chúa, được nhận làm con của Thiên Chúa, và đã cầu nguyện cho bố mẹ chồng của mình về tinh thần lẫn cả vật chất, Chúa cũng ban. Chúa ban cho hai người nhận biết Chúa rồi, và đúng ngày hôm nay Chúa ban cho hai ông bà ấy có được căn nhà mới để che mưa che nắng, một cái tổ ấm gia đình thực sự. Chúa ban cho cái người con dâu ấy, cho người vợ ấy, người mẹ ấy có nhận được như đứa con ngoan, có được người chồng cũng biết quay trở về thảo hiếu thảo với cha mẹ, và sống trong một gia đình đầm ấm. Khi mà một trong những người trong gia đình của mình nhận biết Thiên Chúa, đón ngôi lời vào nhà của mình, người đến nhà của mình mà người nhà lại không tiếp đón người, mà những ai tiếp đón người thì người ban cho họ được quyền làm con của Thiên Chúa. Ngày hôm nay biết bao nhiêu người đã không tiếp đón Chúa, biết bao nhiêu người giống như là chứng nhân vừa cho chúng ta thấy, họ là người đạo gốc đấy nhưng mà họ đã bỏ Chúa, họ không nhận biết Chúa, để cho một người tân tòng đến nhắc nhở họ biết rằng là nên quay trở về với Chúa. Anh chị em chúng ta trong đời sống gia đình cũng vậy, có nhiều người, người cha hoặc người chồng hoặc người vợ, người mẹ hoặc đứa con, thế nào cũng có một trong ba thành phần ấy có những cái vấn đề làm cho gia đình phải lục đục rạn nứt, có khi đổ vỡ, rồi có khi giận hờn, có khi bao nhiêu cái vấn đề trong đời sống gia đình. Năm nay là năm gia đình, mời gọi anh chị em chúng ta đáp ứng lời mời gọi của Hội đồng Giám mục Việt Nam, chúng ta sống năm gia đình này bằng cách là đón nhận lòng thương xót của Chúa vào trong gia đình của mình. Người đến nhà của người mà người nhà không tiếp đón người, ai không tiếp đón Chúa thì việc của họ, còn mỗi người chúng ta, cộng đoàn lòng thương xót Chúa, dứt khoát là đón rước Chúa Giêsu vào gia đình của mình, đón nhận lòng thương xót của Chúa vào trong tâm hồn của mình. Khi mỗi người trong gia đình của mình đón nhận lòng thương xót Chúa rồi thì chắc chắn gia đình ấy có sự bình an, chắc chắn gia đình ấy có cái niềm vui, chắc chắn gia đình ấy có thể hát say Noel một cách say sưa trong lòng thương xót của Chúa. Còn nếu mà ta đóng cửa lòng mình lại, không tiếp đón người, mà ta đi tiếp đón quyền lực, tiếp đón tiền tài, tiếp đón danh vọng, tiếp đón ăn chơi, tiếp đón đủ mọi thứ của thế gian, chất chứa đầy trong lòng mình, đầy trong nhà của mình, có những gia đình đủ mọi thứ mà mỗi hình lòng thương xót thì không có. Có phải không? Vô trong phòng làm phép nhà, hết hình tài tử này, hết hình ca sĩ này, hết hình ông này, cô này, bà nọ, người kia, mà chẳng có tâm hình lòng thương xót của Chúa đâu cả. Người đến nhà của người mà người nhà không tiếp đón người, có khi họ để cho tấm ảnh lòng thương xót Chúa một cái vị trí chán nhất, thấp nhất, trong khi họ trưng những cái gì mà của thế gian lên chỗ cao nhất, chỗ đẹp nhất. Thưa anh chị em, buồn lắm, buồn lắm. Chúa đến nhà của người mà người nhà không tiếp đón người, hoặc là những anh chị em từ những nơi khác họ đến với giao điểm tin mừng của mình, họ sốt sáng, họ nhiệt tình, trong khi chính gia đình của mình lại không tiếp đón Chúa, lại không tin thác vào Chúa, không mở lòng ra để đón nhận lòng thương xót của Chúa. Có khi mình quen quá, mình hóa nhàm thôi, mình tưởng rằng Chúa là người phàm, nhưng mình quên rằng Thiên Chúa hóa thân làm người phàm nhưng vẫn là Thiên Chúa ở giữa chúng ta, đầy quyền năng và giàu lòng thương xót để chia sẻ, để cảm thông, để chữa lành mọi vết thương thể xác tâm hồn chúng ta. Đừng quên chuyện đó, thưa anh chị em. Cho nên chính những người mà gần gũi nhất với lòng thương xót của Chúa là anh chị em ở giáo điểm tin mừng này, là anh chị em ca đoàn, là anh chị em nhóm phục vụ, là anh chị em nhóm thiện nguyện, là ban hành giáo, là các thầy, là các sơ, là anh em trật tự, là người giữ xe, là người quét nhà thờ, vân vân. Những người gần gũi nhất, hàng ngày được nghe, hàng ngày được thấy, hàng ngày được chứng kiến biết bao nhiêu điểm thiêng dấu lạ, mà mình không mở lòng mình ra đón Chúa, mình chỉ làm công việc giống như là máy móc, làm công việc chỉ là một thói quen, làm công việc như là vô hồn như vậy, thì mình vẫn mãi mãi ở ngoài nhà của Chúa, mãi mãi Chúa vẫn ở ngoài nhà của mình, và mãi mãi mình chưa được làm con của Thiên Chúa đâu, thưa anh chị em. Mời anh chị em đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.